Kính thưa tất cả anh chị em, bài học hôm nay chúng ta sẽ nói một cách khái quát về các thể loại văn chương trong Cựu Ước. Nói một cách ngắn gọn nhất, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thánh Kinh trong Cựu Ước được viết bằng bốn thể loại văn chương, và chúng ta có thể liệt kê ở đây các thể loại văn chương đó là ngũ thư, lịch sử, ngôn sứ và giáo huấn. Bốn thể loại văn chương: thể loại ngũ thư, thể loại lịch sử, thể loại ngôn sứ và thể loại giáo huấn. Và bây giờ thì chúng ta thử tìm hiểu một cách rất là khái quát từng thể loại một. Trước hết là ngũ thư. Ngũ thư là gì? Chúng ta biết năm quyển sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh được gọi là Torah. Đây là năm quyển sách quan trọng của người Do Thái. Họ gọi đó là sách luật, sách Torah. Sáng thế, xuất hành, Lê Vi, dân số, đệ nhị luật. Năm quyển sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh được gọi là Torah. Và đây ta gọi là ngũ thư. Ngũ là năm. Năm quyển đầu, ngũ thư. Năm quyển sách này được gán cho tác giả là ông Môsê. Tác giả là ông Môsê. Ngũ thư ghi lại những cái dữ kiện lịch sử như là những bằng chứng sống động cho thấy cái mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và Israel, giữa đấng tuyển chọn và dân được tuyển chọn. Cái mối tương quan này chính là nền móng, là lề luật để làm nên Do Thái giáo và làm thành một dân được tuyển chọn. Nếu phải tóm tắt giáo lý căn bản của Bộ Ngũ Thư thì ta có thể thấy qua năm quyển sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh, tác giả làm toát lên một điều quan trọng, đó là một lời tuyên xưng đức tin. Chỉ có một đấng là Thiên Chúa quyền năng sáng tạo vũ trụ này, và con người trong thế giới là thụ tạo do Thiên Chúa tạo nên. Tất cả đều do Thiên Chúa sáng tạo. Ta có thể tìm thấy điều này nơi những chương đầu của Sáng Thế Ký, quyển sách đầu tiên. Rồi sau đó thì chúng ta thấy sách thuật lại việc Thiên Chúa tuyển chọn tổ phụ Abraham, để rồi từ Abraham Thiên Chúa hình thành một dân riêng, những con người tin vào Giave. Thiên Chúa hứa ban cho họ một xứ sở trù phú mà Kinh Thánh diễn tả bằng một cách nói mà chúng ta nghe có thể nói chảy nước miếng mình. Đó là một vùng trù phú chảy sữa và mật. Một vùng đất chảy sữa và mật. Một vùng đất được hứa cho dân riêng, cho một dân tộc được Thiên Chúa yêu vì. Và như vậy khi đọc ngũ thư thì người Do Thái nhận ra cái sứ mạng của mình trong dòng lịch sử cứu độ đối với thế giới, đó là loan báo, phổ biến lòng tôn thờ một Thiên Chúa chân thật và mời gọi dân Israel chuẩn bị tâm hồn của mình để đón đấng cứu thế. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Ngoài Chúa ra, không có Chúa nào khác. Lời tuyên xưng đó trồi lên từ dân Chúa và được đúc kết trong Bộ Ngũ Thư. Và chúng ta có thể đi vào từng quyển sách một để thấy cái nét nổi bật của từng tác phẩm. Trước hết là sách Sáng Thế. Ta gọi là sách Sáng Thế hay có thể gọi là Sáng Thế Ký. Hai cách gọi, kiểu nào thì gọi, theo kiểu tiếng Việt hay kiểu tiếng Hán. Sách Sáng Thế ghi lại lịch sử thời Nguyên Thủy. Đặc biệt chúng ta thấy trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế đã ghi lại một cái quan niệm bình dân, một cái nhìn theo kiểu mà giống như người Việt chúng ta nói đó, mặt trời mọc và mặt trời lặn. Mặt trời xuống núi ngủ, che đưa vầng trăng lên. Làm gì có chuyện mặt trời ngủ? Hay là trong lời thánh thi, tôi không nhớ rõ lắm, vào kinh chiều của ngày thứ mấy, đêm tối xuống dần trên cõi thế. Đêm tối xuống dần trên cõi thế. Một cái nhìn quan sát thế giới, một cái vũ trụ quan được phản ánh với cái nhìn bình dân. Với cái nhìn bình dân. Đó. Chúng ta biết rằng 11 chương đầu của Sáng Thế Ký không phải là một cái đoạn sách nói về lịch sử thuần túy. Không ai là cái người đứng đó mà ký sự ghi lại cái biến cố Thiên Chúa sáng tạo thế nào. Lúc Thiên Chúa sáng tạo thì làm gì có ai để ngồi đó mà ghi. Tất cả thế giới là hư không thì lấy gì có ai để mà nhận xét, để mà ghi lại. Cho nên chúng ta thấy 11 chương đầu này nó có cái giá trị thần học rất là sâu sắc. Không phải là lịch sử theo nghĩa thuần túy mà là lịch sử của niềm tin. Đó, ghi lại cái phản ánh của niềm tin. Dân Chúa nhận ra Thiên Chúa là đấng sáng tạo, là đấng yêu thương, là đấng duy nhất đem lại cho họ sự sống. Và như vậy thì dân của Chúa loan báo danh của Gia-vê cho toàn thể địa cầu và mời gọi nhân loại khám phá và tin vào một Gia-vê Thiên Chúa duy nhất. Những cách diễn tả như là Thiên Chúa làm nên một người nam, một người nữ, Thiên Chúa lấy đất mà nặn lên một con người và Ngài gọi là Adam. Adam có nghĩa là đất sét. Tại sao Thiên Chúa lại lấy đất mà nặn? Đó là cái nhìn quan sát của con người thời ấy, khi người ta quan sát những người thợ gốm. Những người thợ gốm nặn hình hài những cái pho tượng hoặc là những cái vật dụng. Nhìn thấy hình ảnh của người thợ gốm như thế thì tác giả Kinh Thánh vay mượn cái cách thức diễn tả, vay mượn cái cách thức diễn tả để mô tả về việc Thiên Chúa tạo dựng thế giới, tạo dựng con người. Tạo dựng con người. Đấy, đó là một cái cách nói. Rồi thì nguyên tổ phạm tội, A-dông và E-va đã phản nghịch cùng Thiên Chúa. Và câu chuyện được diễn ra thấy một cái con rắn xuất hiện cám dỗ bà E-va. Thế ngày hôm nay thì chúng ta không buộc phải tin được có con rắn, bởi vì đó là cái lối diễn tả bằng hình ảnh. Đấy, không buộc phải có con rắn. Và cũng không buộc tin rằng bà E-va ăn trái táo. Đấy, không biết là ăn trái táo hay ăn trái xoài. Đó là cái cách diễn tả bình dân. Bình dân, con người đã phạm tội. Con người đã phạm tội chống lại Thiên Chúa. Đấy, ta hiểu được Sáng Thế Ký ghi lại cái mốc tích đó để cho thấy ngay từ ban đầu cái kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch yêu thương. Ngài đã tạo dựng thế giới, tạo dựng nhân loại để cho họ được hạnh phúc. Thế nhưng chính con người đã phản bội, đã làm cho tình thương của Thiên Chúa mai một trong tâm hồn của những con người chối từ. Và Thiên Chúa đã yêu thương ngay cả khi con người phản loạn Thiên Chúa. Rồi thì tiếp tục ta thấy Sáng Thế Ký ghi lại lịch sử của các tổ phụ. Khởi đầu là Chúa Trọn Abraham, rồi sau đó thì lịch sử cho chúng ta tiếp diễn qua các tổ phụ kế tiếp, Isaac, rồi Jacob. Việc ghi lại lịch sử của các tổ phụ cho thấy Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân Chúa, và Thiên Chúa đã thiết lập một dân tộc trong đức tin, ban cho họ đất hứa làm gia nghiệp. Thì đó là cái nét chính chúng ta có thể tóm gọn trong sách Sáng Thế hay là trong Sáng Thế Ký. Quyển sách thứ hai của Bộ Ngũ Thư là sách Xuất Hành. Sách Xuất Hành tường thuật biến cố Thiên Chúa giải thoát dân của Chúa khỏi Ai Cập. Biến cố này mà chúng ta thấy là một biến cố quan trọng, ghi khắc cái dấu ấn trong đời sống đức tin của dân tộc Israel. Thiên Chúa đưa dân ra khỏi Ai Cập. Và rồi Thiên Chúa thiết lập giao ước với Israel qua trung gian là Môsê trên núi Sinai. Chúng ta biết là ông Môsê đã đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập có lẽ vào khoảng triều đại của Ramses đệ nhị vào khoảng 1250 trước công nguyên. Và rồi khi đến chân núi Sinai, đến Kadê qua miền đông ngạn sông Jordan vào khoảng năm 1225, rồi tới thảo nguyên Moab, những cái kỷ niệm lịch sử được thể hiện qua bản anh hùng ca vang lên muôn lời ca: ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Anh hùng ca để diễn tả cái kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của Chúa. Ngài không chỉ là đấng tạo thành như trong sáng thế ký trình bày, mà Ngài còn là đấng giải thoát, đấng giải thoát. Rồi thì sách xuất hành tiếp tục trình bày cái cuộc xuất hành của dân cùng với cái màu sắc phục vụ, chúng ta hiểu được trong cái bối cảnh của lễ vượt qua. Và những điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành cũng như là duy trì đời sống của cả một dân tộc Israel sau này. Quyển sách thứ ba là sách Lê Vi. Sách Lê Vi, sách này xuất hiện vào khoảng thời gian lưu đày ở Babylon đó. Sách ứng dụng vào đời sống của dân Chúa sau thời kỳ lưu đày, xác định những luật lệ về sự thánh thiện và dành cho các tư tế thuộc chi tộc Lê Vi phải tuân giữ. Sau sách Lê Vi là đến sách Dân Số. Sách Dân Số đề cập đến các cuộc kiểm tra dân số và kế hoạch tiến về đất Canaan, tiến về đất hứa. Quyển sách cuối cùng đó là Đệ Nhị Luật. Trước hết ta nói đến cái danh xưng Đệ Nhị Luật. Nếu nói đến Đệ Nhị Luật thì phải có Đệ Nhất Luật. Tại sao gọi là Đệ Nhị Luật? Bởi vì đây là bộ luật thứ hai được công bố sau bản thập điều. Như vậy thì có thể coi thập điều là Đệ Nhất Luật và bộ luật công bố ở đây là Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật viết về luật dân sự và những nghĩa vụ tôn giáo, hiện tại hóa giao ước của Chúa trong một hoàn cảnh mới. Khi mà dân Chúa tiến vào đất hứa, không còn sống cái hoàn cảnh du mục, thì bây giờ làm thế nào để trung tín với Gia-vê, sống cái tinh thần của giao ước, tôn thờ và trung tín với một Thiên Chúa duy nhất, ta gọi là cái ưu sách của độc thần thuyết. Thế thì Đệ Nhị Luật cho chúng ta một cái nhìn về việc hiện tại hóa giao ước của Chúa trong hoàn cảnh mới mẻ của dân tộc Israel. Đó là chúng ta khái quát về bộ Ngũ Thư với năm quyển sách: Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số, Đệ Nhị Luật. Và bây giờ thì ta sang một thể văn thứ hai, ta gọi là thể văn lịch sử, cụ thể được thể hiện qua các sách lịch sử. Nếu như năm quyển đầu gọi là Ngũ Thư, thì 16 quyển trong bộ Cựu Ước được xếp vào loại sách lịch sử, đó là sách Giô-suê, Thủ Lãnh, Rút, hai sách Sa-mu-ên, hai sách Các Vua, hai sách Sử Ký, sách Ê-sra, sách Nơ-khê-mi-a, sách Tô-bi-a, sách Giu-đi-tha, sách Ê-tê và hai quyển Ma-ca-bê. Đó là 16 quyển trong bộ Cựu Ước được xếp vào loại sách lịch sử. Các sách lịch sử là công trình chung của những người Israel sùng đạo. Họ là những người đã thấm nhuần tư tưởng của Đệ Nhị Luật, cái tinh thần của Đệ Nhị Luật, tức là hiện tại hóa giao ước trong hoàn cảnh mới, và họ đã sống cái tinh thần đó. Giờ đây các tác giả căn cứ vào lịch sử của Israel để giáo huấn về lòng trung thành với Thiên Chúa. Nhìn chung thì các sách lịch sử ghi lại dòng lịch sử thăng trầm của Israel, và các sách phản ánh một điều: khi Israel trung thành với lề luật của Chúa thì lúc bấy giờ dân của Chúa thịnh vượng. Khi Israel phản bội giao ước, đó là lúc dân của Chúa đứng bên bờ của diệt vong. Cho nên ta có thể vẽ cái biểu đồ lịch sử của Israel giống như kiểu một cái hình sin. Đó. Khi nào mà dân trung thành thì lúc bấy giờ dân ở thịnh vượng. Khi nào dân phản bội thì lúc bấy giờ đi vào cái chỗ trũng. Tất cả những cái thử thách diễn ra trong đời sống của dân tộc có thể nói như là một phương pháp sư phạm Thiên Chúa đã dùng để huấn luyện Israel, để cho Israel hoàn toàn biết bám lấy Thiên Chúa và trung thành với Thiên Chúa như là Thiên Chúa duy nhất của họ. Khi mà dân cảm nhận được điều này thì tư tưởng của các sách được xếp vào sách lịch sử làm sáng lên cái xác tín chỉ có Chúa là đấng mới có thể cứu thoát và là chỗ mà dân Chúa nương ẩn một cách an toàn. Chúa là dũng lực, Chúa là núi đá, Chúa là thành trì để bảo vệ dân của Chúa. Các sách lịch sử thể hiện cái suy tư về quá khứ của dân tộc để rút ra một bài học tôn giáo. Cái quá khứ đó chính là dấu tích mà Thiên Chúa để lại trong lịch sử của Israel, từ việc Thiên Chúa tuyển chọn một dân tộc, từ việc Thiên Chúa ra tay giải thoát dân khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, từ việc Thiên Chúa đồng hành cắm lều ở với dân suốt những năm thăng trầm nơi sa mạc, từ việc Thiên Chúa đưa dân vào đất hứa, tất cả làm thành một lịch sử mà ta gọi đó là lịch sử thánh. Những điều này được dân ghi nhận và rút ra một bài học tôn giáo. Bài học đó là Thiên Chúa can thiệp vào mọi sự kiện lịch sử của trần gian. Để làm gì? Thiên Chúa can thiệp để bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với dân Chúa đã tuyển chọn và chuẩn bị mở rộng đến một dân mới, không phải chỉ là những người Israel, không phải chỉ là gói gọn 12 chi tộc Israel nữa, mà là một dân mới, chúng ta có thể gọi đó là hội thánh, một dân được đặt nền trên những người tin và nền móng là 12 tông đồ của chiên con. Chúng ta vừa khái quát loại sách lịch sử và bây giờ sang loại sách thứ ba là sách các ngôn sứ. Chúng ta biết các ngôn sứ là những người đóng một vai trò đặc biệt trong đời sống đức tin của Israel. Đóng một vai trò đặc biệt. Và cái tinh thần của ngôn sứ thể hiện một cách sống động và làm thành một cái cảm nghiệm tâm linh rất riêng biệt. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra, ngôn sứ là ai? Có hai cách dịch. Ngày hôm nay người ta có thể gọi một cái ngôn từ khác tương đương, ta gọi là các tiên tri. Khi gọi là các tiên tri thì thoạt tiên chúng ta có thể có một cái hình dung tiên tri, tiên tức là trước, tri tức là biết. Có thể nói tiên tri là những người biết trước, giống như kiểu một ông thầy bói cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Đó là kiểu của một nhà tiên tri. Thực ra các ngôn sứ không phải là những người đơn giản chỉ là những người biết trước. Vậy thì các ngôn sứ là ai? Ta có thể có một cái khái niệm căn bản. Ngôn sứ là những người được Thiên Chúa mời gọi để nói lời của Thiên Chúa, nói sứ điệp của Thiên Chúa, bày tỏ cái kế hoạch yêu thương của Chúa và giúp cho dân sống trung tín với giao ước của Thiên Chúa. Ngôn sứ là những người có kinh nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa. Các ngài được đón nhận mặc khải, sự thánh thiện và ý định của Chúa, được Thiên Chúa sai đi để khuyên dạy dân và dẫn đưa dân của Chúa về một đời sống trung tín, vâng phục, yêu mến Thiên Chúa. Các ngôn sứ xác tín rằng Giave là Thiên Chúa độc nhất. Ngài là đấng thánh thiện, quyền thế hơn tất cả mọi thần minh và con người chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Các ngôn sứ loan báo lời của Chúa bằng cách nào? Không chỉ bằng lời nói, mà đặc biệt các ngôn sứ loan báo lời của Chúa bằng cả cuộc sống. vì lời nói chân thật nên các ngài trở thành bia cho người ta bắn, các ngài trở thành một cái con người có thể nói là sống khác với thời đại, cho nên chịu rất nhiều những cái khó khăn ngay cả nơi quê hương xứ sở của mình, bị sỉ nhục, bị giết chết. Các ngôn sứ họa lại, diễn tả sứ điệp của Chúa trong đời sống của mình. Các ngài chính đời sống trở thành dấu chỉ, chứ không chỉ là lời nói mà thôi. Ta có thể lấy một vài ví dụ đương cử. Chẳng hạn, ngôn sứ Hô-sê khi được mời gọi để loan báo về lòng trung tín với giao ước và loan báo cái kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa từ ngàn đời, thì ngôn sứ được Thiên Chúa mời gọi lấy một nàng kỹ nữ về làm vợ của mình. Và khi ngôn sứ Hô-sê lấy một nàng kỹ nữ về làm vợ, ông yêu mến, trung thành với người vợ của mình, nhưng mà người vợ của Hô-sê vẫn cứ lăng loàn, vẫn cứ hiến thân đi khách. Cái câu chuyện đó thật đau lòng. Và ngôn sứ thưa với Đức Chúa: đấy, ngài xem, người kỹ nữ ngài muốn con lấy làm vợ, giờ đây lại phản bội con. Lúc bấy giờ Đức Chúa nói với Hô-sê: con hãy nói với vợ của con rằng mình ơi, hãy trở về với anh. Và lúc bấy giờ có lời Đức Chúa nói qua môi miệng của ngôn sứ Hô-sê: ta quyến rũ dân ta vào sa mạc, để ở đó ta cùng nó thổ lộ tâm tình. Ta sẽ tái lập giao ước với nó trong ân tình và xót thương. Đấy, chính cuộc đời của ngôn sứ trở thành lời sống để bày tỏ một cái khía cạnh tuyệt vời của tình yêu. Thiên Chúa quên đi những ngày đã qua, quên đi tất cả những gì là thất tiết, những gì là bất trung, những gì là bội tình. Hãy trở về, hãy gắn kết, lại gặp nhau ở buổi hẹn hò hôm nào. Sa mạc, nơi Israel được trở nên người bạn của Thiên Chúa. Ta quyến rũ dân ta vào sa mạc để làm gì? Để ta và nó thổ lộ tâm tình và để ký kết tái lập một giao ước trong ân tình và xót thương. Hay ví dụ như vậy, tư tưởng của Hô-sê. Hay là trong Ê-dê-ki-ên, khi Chúa muốn nói với dân của Chúa một cái sứ điệp: hãy quên đi tất cả quá khứ vì không có gì quan trọng, can đảm lên đường, đừng nhốt Thiên Chúa vào những phạm trù hay những ý tưởng mà con người khăng khăng giữ lấy. Cụ thể, khi mà ngôn sứ mời gọi dân quên đi như vậy thì nói rằng nếu gia đình có người chết thì đừng chia râu ria, đừng ăn những gì người ta đem đến, đừng khóc lóc. Và khi ngôn sứ vừa nói những điều đó xong thì chiều hôm đó vợ của ngôn sứ qua đời. Ta thấy những cái chuyện nó gắn kết với một cái nhân vật cụ thể, nhân vật cụ thể. Hay là ta thấy câu chuyện của ngôn sứ Jeremiah. Jeremiah là một con người hiền lành, tình cảm, nhưng mà Chúa trao cho ông cái sứ vụ phải lên tiếng để mà nhổ, để mà trồng, để mà đập, để mà xây. Và như vậy ông trở thành bia đá cho người ta bắn. Đối với những người xung quanh, đối với dân tộc của ông trở thành một kẻ cô đơn. Đã bao nhiêu lần người ta ném ông xuống giếng cạn, bao nhiêu lần người ta muốn tiêu diệt ông, coi ông như là một tay kinh hoàng bạt vía. Và có lần Jeremiah muốn từ chối, khước từ tất cả: con từ nay không nói lời Chúa nữa, con không nghe lời của Chúa, không nói nữa. Thế nhưng mà ngôn sứ thú nhận rằng điều đó không được, bởi lời Chúa như lửa đốt tim con, nung nấu trong gan tủy, con nén chịu cho đến hao mòn, làm sao con chịu nổi. Và rồi lạy Đức Chúa, ngài đã quyến rũ con để cho ngài quyến rũ, ngài mạnh hơn con và ngài đã thắng. Đó là một vài nét khái quát về cuộc đời của ngôn sứ. cách thức các ngài can thiệp và mời gọi dân sống lòng trung tín với Giave. Sau thể loại sách ngôn sứ thì ta nói đến thể loại cuối cùng, đó là các sách giáo huấn hay còn gọi là sách khôn ngoan. Nếu như trào lưu ngôn sứ để lại một cái kinh nghiệm sống động về đức tin trong dân Chúa, thì trào lưu khôn ngoan cũng để lại một nẻo đường gặp gỡ Thiên Chúa rất đặc thù. Các ngôn sứ quy tất cả cái nhìn của mình, đánh giá mọi vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo trong cái nhìn tương quan với giao ước. Đó. Luôn luôn nhìn dưới ánh sáng của mặc khải của giao ước để phán xét và nhận ra cái dấu chỉ thịnh suy của một dân tộc ngang qua lòng trung thành. Đấy. Thế thì đối với các hiền nhân, các tác giả của sách khôn ngoan, người ta tiếp cận với Thiên Chúa ở một nẻo đường khác. Thay vì tiếp cận qua ánh sáng của mặc khải, thì người ta dùng khả năng của tư duy, khả năng của lý trí để tiếp cận với những vấn đề của đời sống, ta gọi là những vấn đề thế tục. Và một khi tiếp cận như vậy, họ có cơ may loan truyền danh của Giave vượt khỏi bờ cõi của Israel để có thể đến được với dân ngoại. Trào lưu của sách khôn ngoan là một trào lưu đặc biệt để lại cái cảm nhận tâm linh theo một nẻo đường rất mới trong lịch sử của dân Chúa. Bộ sách do khôn ngoan hay còn gọi là bộ sách giáo huấn gồm có 7 quyển. Thứ nhất là sách Gióp, câu chuyện của một ông Gióp cùi hủi, không có tội gì mà cũng cảm thấy cuộc đời của ông dường như bị Chúa luận phạt, khốn khổ vô cùng. Chúng ta biết chuyện sách Gióp ha. Sách thứ hai là sách Châm ngôn. Sách thứ ba là Giảng viên. Quyển sách thứ tư là Huấn ca và Khôn ngoan. Sách Thánh vịnh, sách Diễm ca sau này được thêm vào. Đó là 7 quyển sách thuộc thể loại sách giáo huấn. Qua thể loại văn chương giáo huấn thì tác giả văn chương khôn ngoan đã trình bày một cái nhìn về Thiên Chúa. Các hiền nhân không đơn giản chấp nhận một lối suy tư thần học theo cái kiểu từ trước đến giờ mà các ngôn sứ trình bày. Các ngài muốn nhìn với một cái nhìn của lý trí, khám phá ra những nẻo đường mới để hiểu được những vấn nạn của cuộc đời. Ta lấy một cái ví dụ, chẳng hạn sách Gióp, một cái vấn nạn không phải thời của Thánh Kinh, mà ngay cả con người của mọi thời không dễ gì tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tại sao lại có đau khổ? Câu hỏi tại sao có đau khổ tương đối còn dễ trả lời. Câu hỏi của sách Gióp còn đi đến tận cùng kỳ lý của nó. Tại sao người lành lại phải chịu đau khổ? Chẳng thà cái đứa trời đánh nó chịu đau khổ cũng là sướng, hay là cũng thấy là thỏa mãn, hỷ hả. Bây giờ cái người lành mà vẫn phải chịu đau khổ, nếu người lành phải chịu đau khổ như thế thì Thiên Chúa có còn là đấng yêu thương hay không? Thiên Chúa có còn là đấng công minh hay không? Thiên Chúa có phải là đấng công bằng hay không? Chúa là đấng thưởng phạt, Chúa thưởng những ai có công và phạt những ai có tội. Nếu như Gióp đau khổ như thế, bị phạt một cách khốn khổ như vậy, con cái lăn đùng ra chết, của cải, trâu bò, tất cả đều chết cả. Rồi chính bản thân của Gióp thì cùi hủi, ông phải nằm trên tro bụi, lấy mảnh sành mà gãi, ông ghẻ lở từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Đau khổ như thế, đau khổ đến độ những người bạn của Gióp đến gặp Gióp, nói rằng anh có tội, bây giờ cháy nhà ra mặt chuột, anh cứ bảo anh công chính mà thế này à? Gióp bảo không, tớ không có tội, dứt khoát tớ không có tội. Nhưng mà đảo nếu rằng Gióp không có tội, như vậy Chúa có tội, Chúa không công bằng. Ôi không được, Chúa phải công bằng chứ. Như vậy Gióp có tội, mà không, Gióp không có tội. Nếu Gióp không có tội thì Chúa không công bằng, mà Chúa thì không thể không công bằng, như vậy Gióp có tội. Cuối cùng thì cái vấn nạn giống như con gà và quả trứng. Cái nào có trước? Ngay cả một người yêu quý Gióp nhất là vợ của Gióp thì cũng nói với Gióp rằng: này anh có còn trung tín với Thiên Chúa của anh nữa hay thôi? Thôi hãy nguyền rủa Thiên Chúa mà chết quách đi cho rồi. Gióp trả lời vợ: bà nói như một con mụ điên. Những ơn lành ta biết đón nhận từ Thiên Chúa mà sự giữ lại chẳng đón nhận hay sao? Trong tất cả những điều đó, Gióp không xúc phạm đến Chúa một lời nào. Đấy, ví dụ như vậy, một cái chuyện nhỏ trong Gióp, người ta thấy các tác giả sách Khôn Ngoan đã cố gắng trình bày bằng mọi góc cạnh để cho thấy đời có nhiều chuyện phi lý lắm. Phi lý lắm. Mà ngay cả sau sách Gióp, người ta thấy cái sự phi lý đó phủ vân nối tiếp phủ vân, tất cả chỉ là phủ vân. Dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Tất cả mọi sự tưởng rằng cái này là mới, không có gì mới dưới ánh sáng mặt trời. Điều đã có, điều đang có, thực ra đã có. Tất cả những cái đó là cái nhìn, cái quan sát của những người khôn ngoan, đặt vấn đề về đời sống đức tin và tìm cách để hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa. Chẳng hạn chúng ta thấy đề cập đến sự khôn ngoan, sách đề cập đến sự khôn ngoan của vua Salomon. Vua Salomon khôn ngoan đến độ nữ hoàng Đông Phương tìm đến mà học hỏi. Rồi chúng ta biết là những cái văn phẩm sau thời Lưu Đày cho thấy Thiên Chúa chính là đấng khôn ngoan. Đức khôn ngoan biểu lộ vinh quang và uy quyền của đấng toàn năng. Đấng khôn ngoan vừa là đặc tính của Thiên Chúa, vừa trở nên như một ngôi vị của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã tôn xưng Đức Giêsu Kitô là đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Như vậy ta có thể tóm tắt ở đây, các sách giáo huấn là một tập sách về kinh nghiệm sống của các bậc hiền nhân, các ngài dạy lẽ khôn ngoan và cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa nhờ những khả năng của lý trí tự nhiên, và con người được mời gọi để sống hòa hợp với những thăng trầm của đời sống, đón nhận những hoàn cảnh và chấp nhận Thiên Chúa trong chính huyền nhiệm của Ngài. Trong bộ sách Khôn Ngoan thì đặc biệt ta thấy có bộ Thánh Vịnh là 150 bài thơ rất là đặc biệt, thể hiện cái đời sống cầu nguyện trong mọi cái cung bậc thăng trầm, lúc thịnh vượng cũng như là cái lúc suy thoái của dân tộc Israel. Chúng ta đừng quên ngày hôm nay các Thánh Vịnh vẫn là lời cầu nguyện của toàn thể hội thánh. Hàng ngày giáo hội vẫn mượn lời Thánh Vịnh mà ca khen tình thương của Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đọc các Thánh Vịnh này như là tâm tình của cả một dân Chúa hướng về Chúa Cha. Thưa tất cả các anh chị em, chúng ta vừa khái quát với nhau về bốn thể loại văn chương trong Cựu Ước. Chúng ta có thể tóm lại một lần nữa ở đây, bốn thể loại đó là ngũ thư, lịch sử, ngôn sứ và giáo huấn. Tuy nhiên, để mà tìm hiểu một cách sâu xa thì mỗi một thể loại như vậy chúng ta cần phải dành cho một thời gian tương đối. Ví dụ học bộ ngũ thư thì có lẽ chúng ta cũng phải mất mấy chục tiết, học về sách lịch sử vài chục tiết nữa. Ở đây chúng ta chỉ có một tiết, tức là ta giới thiệu tổng quát mà thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.